xin nói tiếp tịnh quán. Đọc sang trang kinh đủ 12 bộ, cũng tên là 12 phần giáo. Cái này là hôm vừa rồi nói về 12 bộ. Đại thừa thì có 12 mà tiểu thừa thì có 9, chị em nhớ không? Đấy, thì bây giờ ở đây giải nghĩa, tỏ giải nghĩa kỹ càng cho chúng mình. Thế con đọc, bây giờ con nhận nghĩa. Từng câu, từng bài như chúng ta vẫn học đấy, thì gọi là trường là dài, nó có từng hàng dài, hàng trên, hàng dưới, từng hàng một. Thế còn trùng tụng là gì? Nghĩa của văn trường hà. Nói một lần sợ người ta chưa hiểu thì Phật lại nói lại một lần thứ hai. Thế nhưng mà lại sợ người ta chán, cho nên phải đổi cái lời văn. Trước thì nói văn trường hà, về sau thì nói thành văn kệ. Văn kệ tức là từng cái câu nó vần vần để cho mình đọc nó vui mà nó dễ hiểu, dễ thuộc. Đấy. Thế cho nên cái trường hàng với cái trùng tục là cùng nói một nghĩa, nhưng mà cái cách viết nó khác nhau. Tiếp.
Kính mà thầy, như kinh Pháp Hoa
phần nào cũng thế, Phật cứ nói một đoạn văn trường hàng, rồi Phật lại nói một văn, một đoạn trùng tục. Thầy nhắc đi nhắc lại. Tiếp.
Thảo ký các đệ tử đức rõ được Phật tánh, Phật trao cho cái danh hiệu kiếp chi, nước chi, và Phật sẽ thành là hiệu gì, như phẩm thọ ký kinh Pháp Hoa.
Tức là Phật ấn chứng ra sau này thành Phật danh hiệu là gì, rồi ở nước nào, sau này
kiếp tên gì.
Đấy, thế như thế gọi là thọ ký. Tiếp.
Cô khởi, mô Phật kính mà thầy, cô là cô đơn.
Thế cô khởi tức là một cái bài kệ mà đứng một mình, cho nên gọi là cô khởi. Như là ở trong Pháp Hoa đó, khi giảng những bài ở trên, những lời trong phẩm thí dụ, khi nói về cái thí dụ cái nhà lửa thì Phật nói văn trường hàng, xong rồi Phật lại nói trùng tục. Thế nhưng mà riêng có một đoạn thì Phật không hề nói ở trên văn trường hàng, nhưng mà ở dưới ấy, thì Phật dùng cái văn kệ. Phật nói là người nào mà tin kinh ấy, thì được phước như thế nào, người nào mà chê kinh thì bị phước như thế nào. Thì cái đoạn văn này không có ở văn trường hàng, chỉ có ở văn kệ thôi, cho nên gọi cái đoạn này là đoạn gì?
Cô khởi.
Cô khởi, nó đứng một mình. Tiếp.
Cô vấn tự thuyết.
Vấn là hỏi, mà tự mình nói ra, cho nên gọi là vô vấn tự thuyết. Thế thì đây ngài cho thí dụ cái phẩm phương tiện ở kinh Pháp Hoa. Phật tự khen cái hai cái trí, trí quyền trí với thật trí của Phật là không ai bằng. Mà cái việc này chẳng ai mời Phật nói, mà Phật tự cứ khen cái trí tuệ của mình. Thế cho nên cái phần này gọi là vô vấn tự thuyết. Tiếp.
Nhân duyên.
Như là Phật nói về cái ở trong kinh Pháp Hoa, cái chuyện đại thông chi thắng Phật. Con đã đọc Pháp Hoa chưa? Thế bây giờ con nói thầy cái nhân duyên Phật kể chuyện đức đại thông chi thắng Phật để làm gì? Muốn cho đại chúng phấn khởi và tin tưởng, cho nên Phật kể cái nhân duyên là từ đời kiếp xa xưa, ông Phật tên là Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai, ngài có 16 người con. Cái người con thứ 16 đó là tiền thân của Đức Thích Ca. Thế là ngài kể cái việc này, ngài giảng kinh Pháp Hoa từ thời Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai dạy cho ngài học. Rồi từ cái thời ấy, ngài làm Sa-di, ngài đã giảng kinh Pháp Hoa rồi. Theo dõi các bọn ông Xá Lợi Phất từ thời ấy cho tới bây giờ, đó là cái nhân duyên thầy trò học kinh Pháp Hoa đã từ thời xa xưa xa xưa. Thế là Phật mới kể cái nhân duyên như thế để cho các ông ấy yên lòng, là các ông ấy Phật đã theo dõi, giúp đỡ, giảng dạy cho các ông từ kiếp, từ thời Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Thế thì từ nay trở đi, hẳn là Phật vẫn cứ giúp đỡ các ông học và tu.
Các kinh Đại Thừa có những dụ kim cang và mười dụ là
Phật dùng các thí dụ để cho người ta dễ hiểu. Như kinh Pháp Hoa, Phật dùng những các thứ thí dụ. Còn trong kinh Pháp Hoa, Phật có thí dụ là như là cái nhà lửa, như là cái hóa thành. Đó là những thí dụ để giảng kinh. Còn đây ấy, cho 10 cái thí dụ này thì thầy không có biết 10 cái thí dụ này. Một là Phật ở trong hoa héo, hai là cái gì?
Tượng vàng trong cốc gỗ chứ phải tượng vàng mà thầy.
Chắc là cái pho tượng vàng mà cái cốt là gỗ. Thế nhưng mà 10 cái thí dụ này thì mình không có biết. Thầy không có biết, không thấy 10 cái thí dụ này. Đấy là đây muốn lấy cái thí dụ của Đại Thừa. Còn Tiểu Thừa thì cứ hay lấy cái thí dụ, ví cái thân chúng mình như cái cây chuối, như cái bọt nước. Cây chuối khi người ta lột những mấy cái bẹ ra thì chả còn cái gì là chuối cả. Thân mình chia ra bốn cái đất nước gió lửa thì chả còn gì là thân. Thế cho nên lấy cái cây chuối và ví, hay là cái bọt nước là một cái thứ nó hư vọng mà nó chóng tan, để ví với cái thân của chúng mình. Đây nói tức là để nói cái thí dụ. Phật khi mà nói giảng kinh thì có khi thì dùng lý luận, nhưng mà thường thì Phật hay dùng thí dụ để cho chúng ta dễ hiểu. Tiếp.
Bổn sự việc thế giới đời tư,
tu hành của Ngài từ kiếp trước. Tiếp.
Bổn sanh về những đời quá khứ, như sự tích của 16 vị vương tử đã trách.
Tức là xưa kia Ngài đã sanh ở kiếp này làm cái này, rồi lại ở sanh ở kiếp kia làm cái gì đó. Cho nên gọi là bổn sanh. Cái bổn sự với cái bổn sanh nó giống nhau.
Phương quảng nói rõ về nghĩa của trung đẳng.
Là bắt đầu. Phương là đủ, mà quảng là rộng. Cái giáo lý bây giờ mới là giáo lý đủ mà nói rộng, tức là giáo lý Đại Thừa. Bắt đầu lên Đại Thừa gọi là phương quảng. Cho nên ở trong giáo lý Đại Thừa nói về trung đạo, thì cái chữ trung đạo trên con đã vừa mới nói xong, có chân, có tục, có trung, chị em nhớ không? Đây, chữ trung ở đấy. Thế còn thật tướng là thế nào? Ví dụ cái tướng chân thật của con là cái gì? Thế mà chân tâm bản tánh của con đó, tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế như thế gọi là thật tướng. Cho nên các kinh về Đại Thừa nói về thật tướng, nói về trung đạo. Còn nói tiếp.
Vị tầng hữu nói những pháp ly kỳ.
Tầng là từng, hữu là có, chưa từng có. Chưa từng có nghĩa là cái sự nó hiếm xảy ra lắm. Thế như là trong kinh Vị Tàng Hữu có một bài quyển kinh tên là kinh Vị Tàng Hữu, là cái việc chưa từng có bao giờ. Đã kiếp xa xưa Đức cũng là bổn sanh bổn sự của Phật. Ngài là một con dã can, đọa là một cái con dã can. Thế rồi bị một con tròn nó đuổi, mới nhảy vào một cái giếng cạn, nhảy xuống được, rồi không thể nào mà lên được nữa. Thì Ngài mới ngồi ở dưới cái đáy giếng. Đây là cái con dã can. Dã can là một con vật, thầy cũng không biết bao giờ, nhưng mà trong kinh nói là con vật đấy, nó là một cái, nó cũng nhỏ giống như là con mèo lớn ấy. Nó chỉ bằng con mèo lớn ấy. Thế mà nó là một cái con vật bẩn thỉu, ăn những thịt, đi tìm những các cái tử thi của những con vật nó chết rồi, thế là ăn. Thế hay là rũi đào những người ta chết, người ta vứt thân, vứt cái thây ở trong rừng ấy, thế để đào thì tới để ăn, cứ ăn những thịt chết như vậy. cho nên đó là cái con vật rất là hèn mọn. Thì con mà là một con vật yếu, cho nên cứ bị những các loài vật khác nó bắt nạt. Thế hôm mới bị một con gì nó đuổi theo. Thế con dã can thì sợ quá mới nhảy xuống, sợ nó bắt, mới nhảy xuống một cái giếng khô. Thế ở trong cái giếng khô đó, con dã can không có ăn mà không làm sao lên được, biết là thế nào mình cũng phải chết. Thì con dã can nó mới than thở, tự nó ngồi ở dưới đấy, nó nghĩ rằng mình thật là dại, biết thế cái thân này hư vọng, chẳng phải là nó là một cái thứ giả tạm rồi nó lại thành không, vậy mà mình không thà bá thí cái thân này cho cái con ấy, nó xin nó ăn thì cho nó, mà mình lại còn dại mà tiếc cái thân, để đến nỗi mà lại rơi vào cái giếng này, còn để cái thân này làm bẩn cái giếng của người ta. Thì đại khái con dã can nó ở dưới đáy giếng, nó than thở, nó tự ngậm ngùi cái thân nó mà nó tự nhận ra như thế. Thì vua Đế Thích ở trên trời, vua Đế Thích là ai nhỉ? Là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là vị vua cả cõi trời. Thế vua Đế Thích ở trên trời nghe thấy, bởi vì ngài có thiên nhĩ lại có thiên nhãn, cho nên ngài thấy được ở dưới cõi thế gian này, mà ngài cũng nghe thấy mọi tiếng, ngài nghe thấy cái tiếng nói, ngài mới bảo hay quá, ở dưới trần có người đang giảng kinh Bát Nhã, thì ta phải đi xuống để lễ pháp sư. Thế cho nên vua Đế Thích các chư thiên hào quang sáng rực giáng xuống cái giếng đó, đứng ở trên bờ mới bảo rằng chúng tôi tới đây để kính lễ pháp sư đang giảng nói Bát Nhã. Thế Dã Can nó mới bảo rằng theo như luật của Phật thì cái người nói phải ngồi cao mà cái người nghe phải ngồi thấp, mà bây giờ vua Đế Thích lại đứng ở trên bờ mà để tôi ở đáy giếng như thế này, mà thì làm sao mà tôi nói Bát Nhã cho vua nghe được. Thế thì nhà vua Đế Thích mà bảo à, pháp sư nói đúng như thế. Vua Đế Thích với lại tất cả các vị chư thiên ở trên bờ đó vội vàng cởi áo, mới lại cởi áo chồng chất lên thành như là một cái thang ấy, để thỉnh pháp sư lên. Đấy. Thế là con Dã Can nó mới theo cái bực ấy, nó lên dần dần nó lên được, mà cũng nhờ thần lực của chư thiên giúp đỡ cho nên Dã Can nó lên được. Con Dã Can nó lên đến bờ rồi thì các ngài mới lại lấy những cái áo đó chồng lên thỉnh pháp sư lên tòa để giảng pháp cho chư thiên nghe. Đấy. Thế thì cái câu chuyện như thế là một, cho nên cái gọi là vị tằng hữu là xưa nay chưa từng có. Con Dã Can là một con vật hèn mọn nhất của thế gian, nó chỉ chuyên ăn những thứ thịt chết, những thứ bẩn ấy, vậy mà bây giờ ông vua trên cõi trời phải quỳ, tất cả chư thiên trên cõi trời phải quỳ lại. Đây là một sự chưa từng có, cho nên gọi là vị tằng hữu. Đấy, trong kinh ý nói rằng nếu mà có Bát Nhã thì dù là bị đọa lạc vào cái nghiệp báo xấu đến đâu, nhưng mà tâm tồn Bát Nhã thì vẫn là nơi lễ kính của chư thiên. Chư thiên là cao quý nhất, mà con Dã Can lại là hèn nhất, nhưng mà vì Dã Can có Bát Nhã cho nên chư thiên vẫn lễ kính. Đấy thì trong cái chuyện ấy là nói, cho nên gọi cái quyển sách là vị tằng hữu, nghĩa là chưa từng có cái việc này, để nói cái thần lực và nói cái cao quý của Bát Nhã. Nơi nào có Bát Nhã thì nơi ấy là có vô thượng bồ đề, cho nên chư thiên đỉnh lễ.